Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 1 tháng 10 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam bị lưu ý tại hội nghị khu vực. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng nhận xét tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không thấy có chuyển biến tích cực. Mời quý vị nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin tức quốc tế quan trọng khác.
Nga tiếp tục không kích Syria nhắm vào nhiều mục tiêu hơn. Iran nói tổng cộng 464 người Iran chết trong vụ giẫm đạp ở lễ hội Hajj. Và trận cuồng phong Hakin tăng cường độ lên thành bão cấp 3 trên đường thổi vào quần đảo Bahama.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Chuyến đấu cơ của Nga tiếp tục oanh kích sang ngày thứ hai tại Syria nhắm vào các mục tiêu không những của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo mà cả các chiến binh được Mỹ hậu thuẫn, theo tin của các nhà quan sát độc lập. Bộ Quốc phòng Nga loan báo trên đài truyền hình rằng chiến đấu cơ của Nga oanh kích hàng chục mục tiêu của nhà nước Hồi giáo, trong đó có một trung tâm chỉ huy và hai kho đạn. Nhưng Điện Kremlin cũng thừa nhận rằng chiến dịch oanh kích của Nga còn nhắm vào một danh sách các nhóm ngoài nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Các tổ chức này lớn và các mục tiêu được chọn bằng việc phối hợp với các lực lượng vũ trang của Syria, người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Năm. Phát biểu của ông Peskov mâu thuẫn với phát biểu hôm thứ Tư của chánh văn phòng Tổng thống Vladimir Putin rằng các cuộc oanh kích chỉ có một mục tiêu duy nhất là yểm trợ cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống nhà nước Hồi giáo. Các cuộc oanh kích của Nga hôm thứ Năm nhắm vào các khu vực nơi nhóm nổi dậy Tajamu Aleja được Mỹ hậu thuẫn đang hoạt động, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry trong một cuộc họp hôm thứ Tư tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York nói rằng quân đội Mỹ và Nga sẽ mở các cuộc trao đổi càng sớm càng tốt, có thể là vào ngày thứ Năm, để tránh va đụng nhau ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Tư rằng liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tiếp tục chiến dịch không kích và cùng với các nỗ lực của các nước khác đang tăng mạnh áp lực lên các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Carter nói rằng những vụ không kích của Nga ở Syria đã đánh trúng những khu vực có lẽ không có sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo. Một nguồn tin không nêu tên nói với đài VOA rằng nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đang tập trung tại các thành phố Raqqa và Aleppo và thành phố Deir ez-Zor ở miền đông. Trong khi đó, nhiều chiến binh và các nhóm chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tập trung ở Homs, nơi Nga oanh tạc hôm thứ Tư. Nguồn tin này nói, bằng cách loại suy, chúng ta có thể thấy chiến dịch không kích này không phải để chống nhà nước Hồi giáo. Các chiến chức Nga ban đầu quả quyết rằng chiến đấu cơ của họ cũng nhắm vào những mục tiêu của các phần tử chủ chiến mà Mỹ nhắm vào, và phản bác những lên án của Mỹ rằng quân đội Nga không liên lạc hữu hiệu trong các cuộc oanh kích, và họ gọi những chỉ trích đó là một cuộc chiến đánh lạc hướng. Ông Alexander Orlov, đại sứ Nga ở Pháp, nói việc Nga can thiệp vào Syria chỉ xảy ra sau một năm chiến dịch không kích của Mỹ và các đối tác thất bại trong mục tiêu loại bỏ các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Và ông dự đoán rằng Syria có thể sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử tự do trong vòng một năm. Bộ Quốc phòng Nga cho hay hôm thứ Tư chiến đấu cơ của họ oanh kích và phá hủy 8 địa điểm của các phần tử cực đoan và nhóm nhà nước Hồi giáo mà Tổng thống Putin gọi là cuộc tấn công mở đầu của chiến dịch chống các phần tử chủ chiến. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết các địa điểm cụ thể bị oanh kích, nhưng ông Orlov nói rằng các địa điểm đó là cơ sở của nhà nước Hồi giáo và của mặt trận Nusra, một nhóm liên kết với Al-Qaeda ở Syria. Ông Orlov nói với đài phát thanh France Info rằng hoạt động của không quân Nga nhằm yểm trợ cho bộ binh Syria. 28 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hôm thứ Tư trong các cuộc không kích của Nga ở Syria, theo một nhóm theo dõi đối lập. Các cuộc không kích là hành động quân sự đầu tiên của Nga bên ngoài khối Liên bang Xô Viết cũ kể từ sau cuộc chiếm đóng Afghanistan năm 1979, dường như là khởi đầu cho một cam kết dài lâu của Điện Kremlin nhằm củng cố chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức Nga đã bác bỏ những khẳng định cho rằng thường dân bị thiệt mạng hôm thứ Tư trong 20 lần không kích trúng 8 mục tiêu chủ yếu nhắm vào Rastan, Tabise và Zafarinia ở tỉnh Homs. Thêm 4 mục tiêu khác bị đánh trúng trong những lần không kích qua đêm thứ Tư. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Na Maria Yakarova nói, các bản tin đầy thành kiến và sai lạc đã tràn ngập các cơ quan truyền thông Tây Phương và khu vực, nói rằng cuộc hành quân của Nga đang gây ra tử vong nơi thường dân hay thậm chí nhắm vào các lực lượng thân dân chủ và dân chúng hòa bình. Kênh truyền hình Russia Today cho biết Điện Kremlin kiểm soát lên án truyền thông Tây Phương là theo một đường lối tường thuật bừa bãi cho Nga là kẻ xấu và nói những hình ảnh thương vong do các tổ chức nhân quyền đăng trên mạng là cũ và có từ trước khi xảy ra những vụ không kích của Nga do các chiến đấu cơ Su-24M và Su-25 tấn công trên bộ, bay từ phi trường Bashar al-Assad ở tỉnh Latakia của Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết họ đã có tài liệu về 28 cái chết của thường dân, trong đó có 5 phụ nữ và 6 trẻ em. Liên minh quốc gia Syria, nhóm đối lập chính được Tây Phương tán thành, nói có 38 người không phải là chiến binh đã thiệt mạng. Trong một thông cáo, Liên minh đã kích Nga đã tiến hành các vụ không kích, gọi những vụ tấn công là dã man và lên án Moscow là không tuân thủ các cam kết đối với thông cáo Geneva, nghiêm cấm việc leo thang bạo lực và kêu gọi có hành động giảm thiểu bạo lực. Thông cáo nói thêm, cuộc không kích của Nga gây thiệt mạng cho 40 người hôm thứ Tư cùng với các tin tức về việc Nga bố trí các đơn vị quân sự đặc biệt để chuẩn bị cho các cuộc hành quân trên bộ, tiêu biểu cho sự xâm lược táo bạo. Trong khi cũng có niềm tin rằng Moscow đã trở thành một đối tác của chế độ Assad trong việc vi phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại và chống lại người Syria. Các cuộc không kích này cũng gây phương hại đến những khẳng định của Nga về việc mưu tìm một giải pháp chính trị. Trên thực tế, Nga đang ủng hộ cho một chế độ sắp sụp đổ, đã mất hết tính hợp pháp để cai trị. Thông cáo lặp lại lời chỉ trích của Hoa Kỳ và phương Tây đối với sự can thiệp quân sự của Nga. Các nhà hoạt động Syria ở Homs bác bỏ những khẳng định của Nga, nói rằng việc oanh tạc nhắm vào các nhóm nổi dậy khác, chủ yếu là các toán dân quân nổi dậy Hồi giáo, và ít nhất một binh đoàn đã được Hoa Kỳ cung cấp vũ khí. Ông Saleh al-Zain thuộc mặt trận Hồi giáo al-Shamia nói, các cuộc không kích hôm thứ Tư chứng tỏ mục tiêu của Nga ở Syria không phải là nhà nước Hồi giáo, mà là các nhóm nổi dậy chống ông Assad. Họ mượn cớ chống nhà nước Hồi giáo để tấn công các lực lượng nổi dậy của chúng tôi. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên ở Moscow rằng các cuộc không kích đã được tổ chức vội vàng nội trong vài tiếng đồng hồ sau khi Quốc hội Nga phê chuẩn việc sử dụng vũ lực ở Syria. Ông này nói có thể bởi vì chúng tôi đã có phần lớn vật liệu và đạn dược sẵn sàng ở kho của chúng tôi tại Tartus. Chúng tôi chỉ cần di chuyển máy bay và bàn giao một số thiết bị phụ trội. Việc rõ ràng nâng cấp căn cứ hải quân Tartus phối hợp với các cuộc không kích của Nga cho thấy có một quyết định của giới lãnh đạo Nga chuẩn bị hỗ trợ thêm cho chế độ Syria về lâu về dài, theo một nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington. Các nhà nghiên cứu nói, việc mở rộng cơ sở hải quân ở Tartus cũng phản ánh ý đồ của Nga muốn chiếm lãnh một cơ sở chiến lược thường trực ở Syria song song với việc thành lập một căn cứ không quân ở phi trường quốc tế Bashar al-Assad. Các vị chỉ huy nổi dậy chống Assad nói họ lo ngại trước sự củng cố các lực lượng quy ước và không quy ước của chế độ trong tỉnh Hama, nơi các chiến đấu cơ Nga cũng tấn công. Họ nghi lực lượng chính phủ sẽ mở một cuộc tấn công trên bộ vào đồng bằng Al-Ghar trong cố gắng đẩy lui các phần tử nổi dậy.
Trong khi đó, các lực lượng Afghanistan sáng sớm hôm nay đã chiếm lại phần lớn thành phố Kunduz từ tay phe Taliban sau những cuộc giao tranh mà các giới chức nước này mô tả là rất ác liệt. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Aya Gul của đài chúng tôi gửi về từ Islamabad.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan ông Sadiq Siddiqui nói với đài VOA rằng trong đêm vừa qua, các lực lượng nước ông đã phát động một cuộc phản công mà ông gọi là rất thành công. Ông nói, trong cuộc hành quân này, hàng trăm phiến quân Taliban đã bị các lực lượng an ninh Afghanistan hạ sát. Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào việc giúp đỡ cho thường dân ở Kunduz và đồng thời bảo đảm là Taliban không thể gây ra những vấn đề an ninh ở thành phố đó một lần nữa. Cư dân ở Kunduz cũng cho báo chí biết rằng các lực lượng an ninh Afghanistan đang kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, phe Taliban nói rằng các chiến binh của họ vẫn nắm quyền kiểm soát sau khi chiếm thành phố này hôm thứ Hai. Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid cho biết các lực lượng an ninh Afghanistan đã chiếm lại Kunduz trong một thời gian ngắn nhưng đã bị đẩy lui và thành phố này một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.
Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết giao tranh ở Kunduz đã gây thương vong cho hơn 100 thường dân và buộc 6.000 người phải bỏ chạy ra khỏi thành phố. Cuộc phản công của các lực lượng Afghanistan đã bị chậm trễ vì quân tiếp viện không thể tới Kunduz vì những chướng ngại vật và mìn bẫy của phe Taliban. Lực lượng tiếp viện và phiến quân đã giao tranh với nhau tại tỉnh Baghlan ở kế bên. Tuy nhiên, các chiến binh của phe chính phủ đã được sự trợ giúp bởi nhiều vụ không kích của máy bay Mỹ, trong đó có một vụ diễn ra sáng sớm thứ Tư gần phi trường thành phố Kunduz. Vụ oanh kích đó được thực hiện khi lực lượng đặc biệt của Liên minh NATO gặp phải một mối đe dọa từ các chiến binh Taliban. Có hai vụ không kích khác đã diễn ra hôm thứ Ba. Cơ quan tình báo Afghanistan nói rằng một vụ không kích của Liên minh đã giết chết người giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kunduz của phe Taliban cùng với 15 người khác. Tuy nhiên, phe Taliban ngày hôm qua nói rằng viên tỉnh trưởng tên Mullah Abdul Salam Akhund không bị giết chết trong vụ không kích. Đài phát thanh trên mạng của nhóm hiếu chiến này loan tải một cuộc phỏng vấn với ông Akhund, trong đó ông bác bỏ tin về cái chết của ông.
Việc Taliban chiếm Kunduz trong một cuộc tấn công bất ngờ từ nhiều phía đánh dấu lần đầu tiên phe nổi dậy này chiếm được một thành phố lớn kể từ khi bị lật đổ năm 2001. Hôm nay, những người biểu tình tụ tập ở Kabul để phản đối điều mà họ cho là chính phủ không bảo vệ an ninh cho dân chúng ở Kunduz. Họ cũng đòi Tổng thống Ashraf Ghani từ chức. Tổng thống Ghani, nắm quyền được một năm, đã bị chỉ trích vì không cải thiện được công tác quản trị đất nước và tình hình an ninh và chống lại nạn tham nhũng lan tràn trong nguồn máy chính quyền. Các dân biểu Afghanistan hôm thứ Tư đã bày tỏ sự tức giận và đòi tiến hành một cuộc điều tra. Họ tố cáo chính phủ không ngăn được vụ tấn công, mặc dù đã biết phe Taliban tụ tập ở gần thành phố Kunduz. Người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan, ông Rahmatullah Nabil, đã tạ lỗi trước Hạ viện và quốc dân về những gì đã xảy ra ở Kunduz. Ông bị các dân biểu triệu tới cùng với Bộ trưởng Nội vụ Nurul Haq Olomi để giải thích về việc thành phố Kunduz bị thất thủ.
Trong khi đó, các giới chức Pakistan đã phản đối việc Taliban chiếm Kunduz và họ nói rằng đó là một hành động bất hợp pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan, ông Ayaz Ahmed Chaudhry, hôm thứ Tư nói với báo chí tại New York rằng Afghanistan được điều hành bởi một chính phủ hợp pháp và được bầu ra một cách dân chủ và sự chiếm đóng lãnh thổ của họ bởi bất kỳ nhóm nào là không thể chấp nhận được. Chính phủ Afghanistan lâu nay vẫn tố cáo Pakistan hỗ trợ cho Taliban và để cho chiến binh và những nhân vật lãnh đạo của nhóm này dùng lãnh thổ Pakistan để lập kế hoạch cho những vụ tấn công ở Afghanistan. Islamabad đã bác bỏ tố cáo đó. Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah hôm thứ Hai đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn đó, ông nói rằng một số những kẻ tấn công thành phố Kunduz đã đến từ nước ngoài và ông kêu gọi Pakistan hãy thực hiện lời hứa là trấn áp những nhóm khủng bố. Trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif nói rằng chính phủ ông mạnh mẽ lên án những vụ tấn công của phe hiếu chiến ở Afghanistan và nước ông sẽ tiếp tục những nỗ lực để hồi sinh cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan với phe Taliban. Thủ tướng Sharif nói, chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy nếu chúng tôi nhận được sự hợp tác cần thiết từ chính phủ Afghanistan. Những mối căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan là không phù hợp với lợi ích của cả hai nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-80086 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam bị lưu ý tại hội nghị khu vực. Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam một lần nữa gây chú ý cộng đồng quốc tế tại một hội nghị khu vực của các tổ chức xã hội dân sự Đông Nam Á diễn ra hôm nay ở Thái Lan. Trọng tâm thảo luận của hội nghị khu vực về tự do tôn giáo và tín ngưỡng do Forum Asia phối hợp cùng Ủy ban Luật gia quốc tế và Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS của người Việt hải ngoại đồng tổ chức trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại Bangkok, xoay quanh những quan ngại về việc phát huy và bảo vệ tự do tôn giáo tín ngưỡng tại các nước Đông Nam Á. Tham gia hội nghị có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng, ông Heiner Bielefeld, cùng trên dưới 70 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, thành viên các tổ chức tôn giáo, đại diện từ các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN, Ủy ban ASEAN về phát huy bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, các cơ quan bảo vệ nhân quyền của các nước cùng các cơ quan khác của các chính phủ. Sự kiện này nhằm mở ra một diễn đàn đa phương bàn về các vấn đề đang nảy sinh, những thách thức mà các tổ chức tôn giáo và các nhóm bảo vệ tự do tôn giáo trong khu vực đang gặp phải, hầu tìm giải pháp và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để cổ suý cho tự do tôn giáo ở Đông Nam Á. Những chủ đề chính được mang ra bàn thảo bao gồm các luật lệ quản lý hà khắc của nhà nước đối với sinh hoạt tôn giáo và các chính sách đàn áp xâm phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của công dân. Trong số các nhân chứng từ trong nước tham gia hội nghị để trình bày thực trạng tôn giáo tại Việt Nam, có đại diện của Đạo Cao Đài, Tinh Lành Mennonite và Giáo phái Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo. Ngoài ra, những người Việt đang tị nạn tại Thái Lan vì lý do bị đàn áp tôn giáo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo về tình cảnh họ đã trải qua tại Việt Nam vì niềm tin và các sinh hoạt tôn giáo. Bà Bùi Ngọc Diện, một nhân chứng đại diện cho giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, thuyết trình tại hội nghị, cho VOA Việt ngữ biết thông điệp bà mang tới đây.
Trước hội nghị thì tất cả các nước Đông Nam Á, cũng như là sự đại diện của ông Heiner Bielefeld là báo cáo viên đặc biệt về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tôi đã trình bày về cái vấn đề on-site của Ân Đàn Đại Đạo ở Việt Nam. Và hiện tại thì 24 người đang bị giam cầm ở đó. Vì họ chỉ là hoạt động tôn giáo, cái thể hiện cái tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Khi mà chính quyền đã bắt và không có đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào. Cái vấn đề ở Việt Nam hiện tại thì rất là nhiều chùa chiền, có nghĩa là nhà nước Việt Nam vẫn cho mở các cái nơi thờ tự để mình tín ngưỡng tôn giáo, nhưng thực sự đó là cái hình thức. Còn bên trong thì họ vẫn bị có một cái sự ép buộc. Họ lập nên những cái tôn giáo quốc danh và buộc những cái người này phải theo cái tôn giáo này để trong cái sự mà quản lý của họ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ như vậy. Còn đối với đạo của tôi thì chúng tôi đã hoạt động là từ năm 1969 rồi. Sau năm 75 thì họ lại tách để xóa sổ cái Ân Đàn Đại Đạo. Chúng tôi vẫn hoạt động cho đến năm 2012 thì là tiếp tục bắt một lần nữa và cho chúng tôi là mô lực được chính quyền. Đó là một trong những cái biểu hiện vi phạm về cái điều luật quốc tế là 18 và 19 mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. Cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một cái quyền phổ quát, không phải bất cứ đã được cho phép mới thể hiện được cái quyền đó. Đó là một cái quyền rất cơ bản của con người. Họ bắt phải đăng ký hoạt động thì cái đó là một cái sự không đúng đắn so với cái luật quốc tế về tín ngưỡng tôn giáo.
Trong cuộc phỏng vấn ngắn với chúng tôi trước khi mở họp báo tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Thái Lan chiều tối nay, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng, ông Heiner Bielefeld, nhận xét tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không thấy có biến chuyển tích cực.
In the Human Rights Council earlier this year, apparently the situation has not changed for the better.
Ông nói, kể từ cuộc họp ở Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đầu năm tới nay, tình hình ở Việt Nam không thay đổi gì tích cực hơn. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đặc biệt là đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập, không thuộc nhà nước. Vẫn dùng luật lệ đặt các tổ chức và sinh hoạt tôn giáo dưới sự kiểm soát quản lý nghiêm ngặt của nhà cầm quyền. Cuối tháng 7 năm ngoái, ông Bielefeld từng sang Việt Nam để tìm hiểu thực tế, nhưng ông cho biết đã bị cản trở rất nhiều, không tiếp cận được với một số nhà hoạt động, lịch trình làm việc và các cuộc gặp bị quấy nhiễu. Đáp câu hỏi liệu ông sẽ có thêm các chuyến thực tế sang Việt Nam trong tương lai, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo nói sẽ không có cơ hội đó, vì nhà cầm quyền Việt Nam không cho phép ông trở lại sau những tố cáo của ông từ chuyến đi trước. Bà Diện thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo hy vọng những gì đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng ghi nhận từ Hội nghị khu vực về tự do tôn giáo tín ngưỡng hôm nay sẽ giúp đưa đến những hành động cụ thể giúp mở rộng quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Và tôi nghĩ là nó sẽ có một cái tác động trực tiếp đến cái sự mà nhìn nhận và xem xét của chính quyền Việt Nam một cách thật đúng đắn và sâu sắc, trả lại tự do cho chúng tôi cũng như cái quyền được tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Điều 70 Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, các cơ sở thờ tự và những nơi sinh hoạt đạo không được nhà nước cấp giấy phép, bị đập phá hoặc tín đồ bị sách nhiễu, bắt bớ, không phải là những cáo giác hiếm thấy tại Việt Nam. Giới bảo vệ nhân quyền nói, mặc dù Hiến pháp công nhận quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của công dân, nhưng trên thực tế, quyền này không được đảm bảo khi mà mọi sinh hoạt tôn giáo phải nằm dưới sự quản lý của nhà nước và Hà Nội không công nhận các tổ chức tôn giáo độc lập. Hà Nội nói, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tạo điều kiện phát triển tự do tôn giáo, nhưng việc thành lập tổ chức tôn giáo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Mỹ, Nhật, Ấn tăng cường an ninh hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông. Giữa thái độ ngày càng lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ quyết định tăng cường hợp tác với nhau để bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời lưu ý rằng lợi ích của ba nước trong vùng ngày càng hội tụ nhiều hơn. Tại cuộc họp đầu tiên cấp ngoại trưởng giữa ba nước diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cùng hai vị đồng nhiệm Sushma Swaraj của Ấn và Fumio Kishida của Nhật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải, tự do lưu thông thương mại, tuân thủ luật quốc tế và giải quyết tranh chấp lãnh hải một cách ôn hòa. New Delhi, Washington và Tokyo cũng lập một nhóm chuyên gia về kết nối khu vực để tập trung vào các nỗ lực phối hợp giúp tăng cường liên kết với nhau, duy trì an ninh hàng hải trong vùng. Cùng với chính sách của Mỹ xoay trục về châu Á, Ấn Độ cũng đã chuyển từ kế hoạch hướng đông sang hành động hướng đông nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia và ứng phó với sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng. Dù không vướng vào tranh chấp chủ quyền tại khu vực, nhưng cả Ấn và Mỹ đều tuyên bố xem việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là một lợi ích quốc gia. Ấn đã nhiều lần phớt lờ các cảnh cáo của Trung Quốc về hợp đồng khai thác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Nhật, quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở biển Hoa Đông, đang cùng với Mỹ có những kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam và Philippines. Hai quốc gia Đông Nam Á mạnh mẽ phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc thôn tính Biển Đông, cùng các công trình xây dựng khẩn trương để thay đổi nguyên trạng nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh một mực khẳng định chủ quyền của họ ở Biển Đông là không thể tranh cãi, và rằng các hoạt động của họ tại đây không liên quan tới quyền tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Liên Hiệp Quốc và các quốc gia Đông Nam Á nhất trí cần phải dàn xếp các tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông thông qua đối thoại. Tờ Manila Bulletin ngày hôm nay dẫn thông cáo chung sau cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ghi rằng Liên Hiệp Quốc và ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, kể cả tranh chấp ở Biển Đông, bằng đối thoại và tuân thủ theo luật quốc tế. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đã họp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 70 bàn về các tranh chấp hiện nay ở Biển Đông. Trong cuộc họp này, các bên cũng xác định quan hệ đối tác cùng nhau hướng tới việc công nhận cộng đồng ASEAN và chương trình phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc năm 2030. Trở lại phần tin quốc tế thưa quý vị, Hoa Kỳ hôm nay thực hiện một phần chính của chiến lược xoay trục Á Châu với việc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đến căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản, nơi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này dùng làm căn cứ mới. Từ Yokosuka, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan và Duy Ái trình bày sau đây.
Ngoài mục tiêu phát huy sức mạnh của Mỹ ở châu Á, việc bố trí chiếc USS Ronald Reagan còn có mục đích chứng tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm nới rộng vai trò của quân đội Nhật trong khu vực. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân với 5.000 binh sĩ và hơn 60 chiếc máy bay là trọng tâm của chiến lược xoay trục châu Á nhằm chuyển thêm nguồn lực quân sự và ngoại giao của Mỹ sang khu vực có tầm quan trọng chiến lược mỗi ngày một tăng. Những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với những hòn đảo trong những vùng biển có tranh chấp và những hoạt động xây đảo nhân tạo mà họ thực hiện hồi gần đây ở Biển Đông đã gặp phải sự chống đối của Philippines và Việt Nam, là hai nước cũng có những yêu sách chủ quyền ở vùng biển này. Bên cạnh đó, những yêu sách của Bắc Kinh đối với vùng biển quốc tế, nơi có tuyến vận chuyển của hơn phân nửa lượng hàng hóa mua bán trên thế giới, có thể đe dọa tới quyền tự do hàng hải. Chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên cũng là một mối quan tâm đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Chiếc USS Ronald Reagan phục vụ như một lực lượng phản ứng nhanh đối với bất kỳ hành vi khiêu khích nào có thể xảy ra trong khu vực. Tàu này cũng điều phối một lực lượng tấn công bao gồm một số lượng khí tài quân sự mỗi ngày một nhiều. Phó Đô đốc Joseph O'Connor, tư lệnh đệ thất hạm đội nói, chúng tôi có những chiếc tàu có khả năng cực kỳ to lớn để chống lại phi đạn đạn đạo, đặc biệt là trong khu vực này của thế giới, nằm ngay phía bên này của vùng biển của Bắc Triều Tiên. Ông O'Connor cũng xác nhận những tin tức cho biết Bộ Tư lệnh Đệ tam Hạm đội ở San Diego sẽ nới rộng sự liên lạc với khu vực Tây Thái Bình Dương để phối hợp hoạt động với Đệ thất Hạm đội ở Nhật trong trường hợp cần thiết.
Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan ở Nhật Bản trùng hợp với sự thông qua của những luật lệ mới về an ninh giúp cho quân đội Nhật được hành động một cách dễ dàng hơn để bảo vệ quyền lợi của Nhật Bản và các nước đồng minh. Tuy đã có thể làm cho những luật lệ mới được thông qua, nhưng Thủ tướng Shinzo Abe và Liên minh Bảo thủ của ông đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của phe chủ hòa trong nước và có những mối lo ngại trong khu vực là Nhật Bản đang quay lại với quá khứ quân phiệt. Bộ trưởng Hải quân Mỹ ông Ray Mabus ngày hôm nay đã đến dự lễ nghênh đón chiếc USS Ronald Reagan và ông bày tỏ sự hậu thuẫn cho một vai trò năng động hơn của Nhật Bản để góp phần răn đe những đối thủ chung như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Mabus nói, chúng tôi nghĩ rằng những biện pháp mới này sẽ tăng thêm chiều sâu của mối quan hệ, sẽ tăng cường mối quan hệ và sẽ làm cho chúng ta cùng nhau trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, nhà phân tích an ninh của Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược ở Tokyo, ông Grant Newsom, thì cho rằng Nhật Bản phải bắt đầu gia tăng chi tiêu quân sự với tỷ lệ 10% trong 5 năm tới đây để có thể thoát khỏi vai trò thứ yếu trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Ông nói, nếu Nhật Bản không tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, thì luôn luôn có những mối nghi ngờ là họ nghiêm túc tới mức nào. Ông Newsom cũng cho rằng lực lượng tự vệ Nhật phải tiến hành thêm những cuộc tập dượt có cường độ cao và hợp nhất với quân đội Hoa Kỳ. Ông nói, phương pháp truyền thống là đôi bên huấn luyện song song với nhau và cuối cùng sẽ có một bữa tiệc nướng thịt, trong đó đôi bên đều nói họ là những người bạn tốt nhất. Ông Newsom cũng cho rằng các lực lượng của Nhật phải dẫn đầu những công tác có thể gặp nguy hiểm thay vì chỉ cung cấp sự hỗ trợ về hậu cần như hiện nay. Việc tàu sân bay USS Ronald Reagan được bố trí ở Á Châu trong nhiều năm, từ nó không phải là một sự gia tăng của nguồn lực quân sự Mỹ trong khu vực. Trong mấy mươi năm qua, Hoa Kỳ lúc nào cũng bố trí một trong 10 chiếc hàng không mẫu hạm của mình ở Á Châu. Tàu USS Ronald Reagan cũng đã cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ cho những khu vực ở Nhật Bản bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần năm 2011.
Tổ chức hồi hành hương Hajj của Iran hôm thứ Năm nói rằng 464 người Iran đến nay được xác định đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp hỗn loạn tại lễ hội hành hương của người Hồi giáo tuần trước ở Ả Rập Xê Út. Trước hôm thứ Năm, tổng số người Iran thiệt mạng mới chỉ bằng nửa con số này vì chưa xác định được số phận của các nạn nhân khác trong vụ dẫm đạp xảy ra bên ngoài thành phố Mecca hồi tuần trước. Giới hữu trách Ả Rập Xê Út nói tổng số nạn nhân trong tai nạn này ít nhất là 769 người, trong đó nhiều nhất là người Iran. Các tín đồ quy lỗi vụ giẫm đạp ở Mina là do cảnh sát đóng đường và quản lý kém gây ra. Các giới chức Iran chỉ trích Ả Rập Xê Út gay gắt trong lúc người dân Iran biểu tình mỗi ngày bên ngoài Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran. Trận cuồng phong Hoa Quyên tăng cường độ lên thành bão cấp 3 trên đường thổi vào quần đảo Bahama. Cơ quan khí tượng quốc gia của Mỹ ở Miami hôm thứ Tư cho hay, sức gió của bão Hoa Quyên tăng lên tốc độ đều khoảng 185 km/h. Cơ quan khí tượng nói rằng bão có thể chuyển sang hướng Tây Bắc sau khi thổi qua vùng Trung và Tây Bắc Bahama và sẽ hướng vào các bang dọc theo bờ Đại Tây Dương ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cảnh báo cuồng phong được ban hành tại đảo Grand Bahama và New Providence, hai đảo có nhiều cư dân tập trung. Các chuyên gia của Cơ quan Khí tượng Quốc gia ở Miami dự báo bão sẽ thổi qua quần đảo Bahama vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Dự báo xa hơn nói rằng bão Hoa Quyên sẽ thổi đến bờ biển Mỹ vào khoảng Chủ nhật. Đường đi của bão Hoa Quyên sau khi thổi qua Bahama khó đoán được, nhưng ít nhất một máy điện toán tính ra cơn bão này sẽ đi thẳng vào vịnh Chesapeake của bang Virginia và bang Maryland vào Chủ nhật và thứ Hai với cường độ bão cấp 2. Đây là một dự báo thời tiết đáng lo ngại cho các thành phố lớn trong khu vực như là Washington, Baltimore và Philadelphia. Một khả năng khác là bão đi ra biển không thổi vào bờ. Ngoài ra, một cơn áp thấp bao trùm miền đông nước Mỹ được dự đoán trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu với vài cm nước mưa sẽ đổ xuống. Quân đội Pakistan cho hay chiến đấu cơ của họ đã oanh kích các địa điểm bị tình nghi là nơi trú ẩn của các phần tử hiếu chiến gần biên giới Afghanistan vào sáng thứ Năm, hạ sát ít nhất 25 phần tử khủng bố. Trong một thông báo chính thức, nói rằng các cuộc không kích xảy ra tại khu vực Data Khel ở Bắc Waziristan, nơi được xem là cứ địa của các phần tử chủ chiến liên kết với phe Taliban ở Pakistan và mạng lưới Haqqani, thường mở các cuộc tấn công đẫm máu ở Afghanistan. Thủ tướng Nawaz Sharif trong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Tư lặp lại quyết tâm của Pakistan truy quét các phần tử khủng bố trên lãnh thổ của họ. Ông nói rằng cuộc hành quân Zaaz chống các phần tử hiếu chiến đang diễn ra tại Bắc Waziristan và những nơi khác ở Pakistan sẽ tiếp tục cho đến khi nào đạt được mục tiêu. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa được Bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester, bang Minnesota cho xuất viện sau khi được khám chữa mà văn phòng của ông nói là khám tổng quát định kỳ. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình đã rời bệnh viện hôm thứ Tư và sau đó đã đến gặp gỡ các đại diện của cộng đồng người Tây Tạng ở Minnesota tại một trung tâm dân sự ở Rochester.
Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên. Palestine được công nhận là quan sát viên không phải là thành viên của tổ chức thế giới này, nhưng trong tháng trước, Palestine đã được ban cho quyền được treo cờ cùng với các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Shatika Hook của đài VOA, thắng lợi tượng trưng này diễn ra vào lúc căng thẳng đang sôi sục giữa Palestine và Israel. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày hôm qua đã tham dự lễ thượng kỳ tại Vườn Hồng Liên Hiệp Quốc. Ông Abbas nói,
vào thời điểm lịch sử này, trong bước tiến của người Palestine hướng tới tự do và độc lập, tôi nói với người dân của chúng tôi sinh sống tại bất cứ nơi nào, hãy giương cao ngọn cờ Palestine, bởi vì đây là biểu tượng của người Palestine chúng ta.
Lễ thượng kỳ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Abbas đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn này, ông biện minh cho quyền của người Palestine được có quốc gia của riêng mình. Tuy nhiên, tại Palestine, người dân không mấy phấn khởi trước những phát biểu của Tổng thống Abbas. Ông Amar Khudeh, một cư dân ở Ramallah, nói,
tất cả đều là những luận điệu cũ mà chúng tôi đã biết, và tôi không nghĩ là bài diễn văn này sẽ giải quyết những vấn đề của người dân Palestine.
Ông Abbas đang mất dần sự ủng hộ của những người Palestine bất mãn vì nhiều năm giữ nguyên trạng với Israel. Các nhà lãnh đạo Hamas tại Gaza kêu gọi nhà lãnh đạo Palestine có một lập trường cứng rắn hơn. Ông Sami Abu Zuri, phát ngôn viên Hamas, nói,
chúng tôi phán xét bài diễn văn này dựa vào việc ông Abbas có quyết tâm như thế nào để thi hành những lời hứa và những loan báo của ông để ngừng những thỏa thuận ký kết với quân chiếm đóng Israel. Hamas kêu gọi ông Abbas biến bài diễn văn này thành một tình trạng thực tế và thực hiện đoàn kết quốc gia.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chống lại việc chính quyền bờ Tây hòa giải với các nhà lãnh đạo cứng rắn của dải Gaza. Ông gọi bài diễn văn của ông Abbas tại Liên Hiệp Quốc là có tính cách kích động. Một số người Israel nói Tổng thống Palestine không là người duy nhất gây xáo trộn trong vùng. Ông Yaron Shelek, cư dân Jerusalem, nói.
Theo ý tôi thì cả hai bên đều có lỗi. Rõ ràng là không có lựa chọn nào khác hơn là phải chờ cho tới khi cả hai bên có được những nhà lãnh đạo có thái độ nghiêm túc.
Trong năm qua, những vụ đụng độ bạo động giữa Israel và người Palestine đã gây ra những mối lo ngại là sẽ có một cuộc nổi dậy lớn lần thứ ba của người Palestine chống lại Israel.
Một nghiên cứu mới cho thấy những gì mà caffeine tác động đến não bộ để tạo ra sự hưng phấn và cảm giác đầy năng lượng. Trong khi đó, một nghiên cứu khác lại giải thích lý do caffeine làm gián đoạn đồng hồ sinh học và giấc ngủ. Đó là nội dung của bản tin khoa học tuần này do Linh Đan phụ trách.
Không thể phủ nhận sự hưng phấn mà caffeine mang đến cho chúng ta. Và tại sao một số người nói rằng họ chưa phải là người cho đến khi uống được một ngụm của thức uống yêu thích này? Một nghiên cứu mới cho thấy những gì mà caffeine tác động đến bộ não để cho chúng ta sự tăng cường năng lượng đó. Caffeine là một trong những chất được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Nhiều người trong chúng ta đã trở nên phụ thuộc vào liều thuốc tăng lực hàng ngày đó. Nhưng làm thế nào mà caffeine làm cho chúng ta hưng phấn? Bà Nora Valkau nói tất cả là trong ý nghĩ của chúng ta. Nhà khoa học thần kinh và là giám đốc của Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng thuốc này đã dành cả sự nghiệp của bà để nghiên cứu xem bộ não bị ảnh hưởng thế nào bởi các loại thuốc, bao gồm cả nghiên cứu gần đây nhất về caffeine.
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night.
Nó làm cho chúng ta thấy thoải mái hơn, đặc biệt nếu chúng ta không ngủ hoặc đã làm việc rất khuya. Nó giúp chúng ta tập trung đầu óc. Chúng ta thực sự hoàn toàn không hiểu tại sao.
Để đi đến cùng của sự ám ảnh của chúng ta về caffeine, bà Valkau đã cho những tình nguyện viên nuốt những viên caffeine, số lượng tương tự như uống 2 hoặc 3 cốc cà phê đặc. Bà và các đồng nghiệp sau đó theo dõi các hoạt động của não bằng một thiết bị chụp các lớp phát xạ PET. Giống như các loại thuốc khác, caffeine làm tăng cường hoạt động tự nhiên của một chất hóa học của não được gọi là dopamine. Những loại ma túy như cocaine làm giải phóng một dòng lũ chất dopamine có thể dẫn đến bị nghiện. Caffeine có tác dụng hơi khác một chút. Nó làm tăng số lượng vật thể tiếp nhận mà dopamine có thể bám vào. Chính điều đó làm chúng ta cảm thấy tươi tỉnh và hoạt bát. Sự bám của nó vào não không mạnh như của cocaine hoặc heroin.
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other.
Thực tế là caffeine không sản xuất ra những mô hình ép buộc mà bạn thấy với những loại ma túy khác, thường có các hậu quả thê thảm. Do đó về mặt này, caffeine không gây nghiện như các loại ma túy.
Vậy tin tốt lành là bạn có thể ngừng uống cà phê bất cứ lúc nào bạn muốn chỉ với một ít tác dụng phụ. Nhưng cũng không sao nếu không ngừng uống cà phê khi bạn cần nó để đánh thức bạn cho một ngày mới. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Caffeine là loại dược phẩm được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Chúng ta tiêu thụ nó khi uống cà phê để có thể ra khỏi giường và thức khuya. Nhưng nhiều người nói rằng nếu họ uống đồ uống có caffeine gần vào lúc đi ngủ thì họ không thể ngủ được. Một nghiên cứu mới giải thích về điều này. Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Colorado Phân viện Boulder và các nhà nghiên cứu của Anh từ Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử của Hội đồng Nghiên cứu Y học ở Cambridge đã khám phá ra rằng caffeine có thể làm chậm thời gian ngủ thông thường đến khoảng 40 phút nếu dùng trước thời gian đi ngủ 3 tiếng. Lượng caffeine có liên quan tới sự gián đoạn giấc ngủ tương đương với lượng thường có trong tách cà phê espresso đặc, một thức uống phổ biến sau bữa tối. Ông Kenneth Wright, là người đứng đầu phòng thí nghiệm giấc ngủ và thời sinh học của trường đại học Colorado phân biện Boulder. Ông Wright nói một số loại cà phê pha ở quán thường có nhiều caffeine hơn. Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng caffeine làm gián đoạn các chất hóa học trong não, từ đó ảnh hưởng tới sự mất ngủ và ngăn chặn các chất hóa học làm thúc đẩy giấc ngủ.
Kết quả nghiên cứu cụ thể này cho chúng ta thấy rằng thời gian ngủ và mất ngủ sẽ bị làm chậm lại bởi một tác động tới đồng hồ sinh học, chứ không chỉ là sự thúc đẩy các chất hóa học làm mất ngủ trong não.
Điều này là quan trọng bởi vì quá trình tự nhiên của chu kỳ sinh học 24 giờ cũng ảnh hưởng tới sự sản sinh hormone và sự tái tạo tế bào trong cơ thể con người. Không ngủ đủ giấc có thể ảnh hưởng tới tâm tính. Nó có thể làm gia tăng những sự rối loạn như bệnh tiểu đường. Để nhìn vào hiệu ứng của caffeine lên đồng hồ sinh học, các nhà nghiên cứu trước tiên lưu ý các chu kỳ ngủ và thức của 5 tình nguyện viên khỏe mạnh. Trong suốt quá trình của cuộc nghiên cứu kéo dài 49 ngày, các nhà nghiên cứu cho những người tham gia uống 200 mg caffeine, một lượng tương đương có trong 2 ly nhỏ cà phê espresso, một vài giờ trước khi đi ngủ và ghi nhận lại họ mất bao lâu để ngủ được. Các tình nguyện viên cũng được chiếu đèn sáng vào ban đêm vì ánh sáng được cho là làm gián đoạn giấc ngủ. Caffeine có tác dụng hơn cả ánh sáng chói trong việc làm gián đoạn đồng hồ sinh học và do đó làm thay đổi các nếp ngủ. Các nhà khoa học cũng nghiên cứu chức năng sinh học của hormone ngủ và tìm ra rằng caffeine làm gián đoạn một thành phần chủ chốt của giấc ngủ ở mức độ tế bào. Ông Wright nói, điều chỉnh đồng hồ sinh học bằng cách này cũng có thể có lợi.
Another example of an implication of our findings is we may be able to use caffeine
Một ví dụ khác của một gợi ý của những kết quả nghiên cứu của chúng tôi là chúng ta có thể sử dụng caffeine để giúp chuyển đổi đồng hồ sinh học của chúng ta về phía tây khi chúng ta di chuyển qua các múi giờ. Trong trường hợp này ở đây, caffeine có thể giúp chúng ta thích nghi với sự lệch múi giờ nhanh hơn rất nhiều.
Các kết quả khoa học này được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Translational Medicine cũng gợi ý rằng những người muốn dậy sớm hơn vào buổi sáng có lẽ nên từ bỏ thói quen uống cà phê vào ban đêm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 29 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a night owl and lose heart.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a night owl và lose heart.
Milan and Mike are both hard workers. They study diligently to make sure they understand the subjects they sign up for at the college. They go to the library to do further research. They also spend time to do housekeeping. They can't stand dirty apartments, messy living spaces. They don't have much spare time, but they're very happy.
Milan và Mike là những người chăm chỉ. Cả hai học chăm lắm để chắc chắn thông hiểu các môn học ở đại học. Họ cũng đi thư viện để tìm hiểu thêm. Họ lại chăm chỉ dọn dẹp trong nhà. Họ không chịu được phòng ốc dơ dáy, nhà cửa lộn xộn. Họ không có nhiều thời giờ rảnh rỗi, nhưng họ rất vui.
Milan, I'm so glad we're alike in so many ways. We both aim high. We are serious about getting college degrees and good jobs in the future.
Mike nói, Milan, tôi rất vui mừng là chúng ta giống nhau về nhiều phương diện. Tụi mình có mục đích cao. Mình quyết tâm có bằng cấp đại học và công việc tốt trong tương lai. I'm glad too. If you're lazy, just want to hang around, I don't think we can maintain our friendship very long. Tôi cũng mừng. Nếu anh lười biếng, chỉ thích lang bang, thì tôi nghĩ mình không làm bạn với nhau lâu được.
We take our studies seriously, and we keep our places clean and neat. You know, this attitude really helps.
Mike nói, mình học hành đứng đắn, giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Cô biết không, cách sống này có lợi lắm. Sure, but sometimes you work too hard. You often stay up until 1, 2 in the morning. That's not good for your health. You need a good amount of sleep. Chắc chắn như vậy. Nhưng đôi khi anh làm việc quá nhiều. Anh hay thức khuya đến 1-2 giờ sáng. Không tốt cho sức khỏe. Anh cần ngủ cho đủ.
Well, the amount of sleep is not as important as the quality of sleep. I sleep 6 hours a night on average, but I sleep very soundly. Besides, I'm basically a night owl.
Mike nói, ồ, ngủ nhiều không quan trọng bằng ngủ ngon. Tôi ngủ trung bình 6 giờ mỗi đêm, nhưng tôi ngủ say lắm. Ngoài ra, căn bản tôi là a night owl, con cú đêm. A night owl? You're not a bird, aren't you? Con cú đêm, anh đâu phải là loài chim.
Of course, I'm not an owl. A night. N-I-G-H-T, owl, O-W-L, refers to a person who stays up late to work.
Mike nói, dĩ nhiên tôi không phải là con cú. A night, N-I-G-H-T, owl, O-W-L, là một người thức khuya để làm việc. Interesting. A long time ago, I learned that a person who wakes up very early is called an early bird. Now, a person who stays up at night to work is a night owl. Hay thực! Hồi trước tôi học, một người dậy sớm thì được gọi là an early bird, con chim sáng sớm. Bây giờ người thức đêm thì gọi là a night owl, con cú đêm.
Do you know about a French writer who is a famous night owl?
Mike nói, cô có biết một nhà văn Pháp là người nổi tiếng thức đêm, con cú đêm không? Who's that? Ai vậy?
That's Honoré de Balzac, one of the most recognized novelists and playwrights living in the early 19th century. He wrote La Comédie Humaine, The Human Comedy, a corpus of more than 90 novels addressing a panorama of French life in the years after the 1815 fall of Napoleon Bonaparte.
Mike nói, đó là Honoré de Balzac, một trong những tiểu thuyết gia và kịch giả nổi tiếng nhất, sống vào đầu thế kỷ 19. Ông viết bộ truyện La Comédie Humaine, hài kịch loài người, gồm hơn 90 quyển, tả nhiều cảnh sống của Pháp sau khi Napoleon thất bại năm 1815. What about him being a night owl? Còn chuyện ông ta là một night owl thì sao?
He worked mostly after 1 o'clock a.m. when he was productive. He slept in the early evening and napped during the day. A real night owl.
Mike nói, ông làm việc từ 1 giờ sáng. Đó là lúc ông ta làm việc có năng suất nhất. Ông ngủ lúc chiều tối và ngủ vặt ban ngày, thật là một night owl. Has he always been a writer? Ông ngay từ đầu là nhà văn à?
No, he first studied law and for some time was an apprentice in an attorney office. His boss used to invite his coworkers for Sunday lunches, and once Balzac was asked to carve the roasted chicken. He did that so forcefully that not only the fowl was cut, but the dish was also broken. The other apprentices became somewhat afraid of his strength and no longer scorned him.
Mike nói, không, đầu tiên ông học luật và trong một thời đã tập sự ở văn phòng một luật sư. Ông chủ từng hay đãi nhân viên ăn trưa chủ nhật. Một hôm, Balzac phải cắt con gà. Balzac cắt mạnh đến nỗi cái đĩa cũng vỡ tan. Các nhân viên đều sợ sức khỏe của ông và từ đó không coi tưởng Balzac nữa. I hope you don't admire him as much as copying his work schedule. Tôi hy vọng anh không hâm mộ ông ta đến độ bắt chước giờ giấc làm việc của ông.
No way. I can stay up to 1 o'clock a.m. then sleep. I can't start work at 1 o'clock like him. People are just different. But I do want to follow in his footsteps, becoming a novelist.
Mike nói, không bao giờ. Tôi có thể thức tới 1 giờ sáng rồi đi ngủ. Tôi không thể nào bắt đầu làm việc vào 1 giờ sáng như ông ta. Người ta khác nhau. Nhưng tôi muốn theo gương ông trở nên tiểu thuyết gia. Mike, keep up hope. I remember you took creative writing in high school, didn't you? Mike, cứ hy vọng đi. Tôi nhớ anh học lớp viết sáng tạo ở trung học, phải không?
I did, but my writing never earned high marks. I kept telling myself not to lose heart.
Mike nói, tôi học lớp đó đấy. Nhưng bài viết của tôi không bao giờ được điểm cao. Hồi đó, tôi cứ tự nhắc mình không lose heart. Lose heart? What do you mean? Lose heart? Mất tim? Anh có ý nói gì?
Lose, L-O-S-E, heart, H-E-A-R-T, means feeling discouraged because of failure. Losing hope of success.
Mike nói, lose, L-O-S-E, heart, H-E-A-R-T, có nghĩa là cảm thấy thất vọng, sợ thất bại, hoặc mất hy vọng thành công. Then definitely don't lose heart. Many writers don't succeed immediately. Did Balzac find his fame with his first book? Vậy thì chắc chắn là không nên thất vọng, nản chí. Nhiều nhà văn không thành công ngay lúc đầu. Nhà văn Balzac có nổi tiếng ngay cuốn sách đầu tiên ông viết không?
No, no. Not until pretty much later.
Mike nói, không, không. Mãi khá lâu sau, ông mới nổi tiếng. See, when you have the time, do try to write. You have interesting ideas. You are witty and imaginative. You do have a chance. Đó, thấy chưa? Anh có thì giờ, thử viết đi. Anh có nhiều ý hay, dí dỏm và có óc tưởng tượng. Anh có cơ hội đó.
Ha ha, Mylon. You make me feel like I'm already a budding novelist and will end up winning the Nobel Prize for Literature.
Mike nói, ha ha, Mylon. Cô làm tôi tưởng như tôi là người viết chuyện đăng lên và sẽ được giải Nobel Văn Chương. Who knows? And when you win that prestigious honor and over $1 million, don't forget to share with me, the one who steadfastly encourages you. Okay? Ai biết đâu? Khi anh thắng giải danh dự đó và hơn $1 triệu, đừng quên chia cho tôi, người khuyến khích anh tận tình. Okay? Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. A night owl, có nghĩa là người thức khuya để làm việc. Và to lose heart, nghĩa là nản chí. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngành năng lượng gió của Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ gây ấn tượng trong năm 2014, củng cố thêm vững chắc vị thế của Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu về năng lượng gió, theo những báo cáo mà Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố hồi gần đây. Năng lượng gió là một thành phần trọng yếu của chiến lược năng lượng tổng thể và kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Barack Obama nhằm giảm ô nhiễm carbon gây biến đổi khí hậu, đa dạng hóa nền kinh tế năng lượng của Hoa Kỳ và thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách đưa những công nghệ mang tính cải tiến lên mạng. Với việc sản xuất năng lượng gió đang gia tăng nhanh chóng, nhu cầu đang tăng trưởng mau lẹ và giá năng lượng gió đang giảm đều đặn, thấp nhất từng chứng kiến ở Hoa Kỳ, thị trường năng lượng gió của Hoa Kỳ vẫn mạnh. Theo báo cáo thị trường những công nghệ gió năm 2014 do Bộ Năng lượng và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley của Bộ công bố, tổng công suất lắp đặt điện gió tại Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ 8% trong năm 2014 và hiện ở mức gần 66 GW, đứng thứ 2 trên thế giới và đáp ứng 4,9% nhu cầu tiêu dùng điện năng một năm trung bình. Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu về tổng sản lượng năng lượng gió trong năm 2014. Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá năng lượng gió đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và đang cạnh tranh với giá điện bán sỉ và những nguồn năng lượng truyền thống khắp nhiều vùng ở Hoa Kỳ. Như đã trình bày trong báo cáo, ngành năng lượng gió phân bố của Hoa Kỳ hỗ trợ một cơ sở công nghiệp trong nước ngày càng lớn. Những công ty xuất khẩu tua bin gió nhỏ ở Hoa Kỳ lại thông báo một năm xuất khẩu mạnh sang các nước trên toàn thế giới, chiếm gần 80% doanh số của những công ty sản xuất tua bin đặt ở Hoa Kỳ. Với chi phí đang giảm và sự phát triển công nghệ tiếp tục, những báo cáo này cho thấy rằng năng lượng gió là một nguồn năng lượng sạch đáng tin cậy, một nguồn năng lượng tái tạo cho các gia đình và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz nói. Thông qua những khoản đầu tư tiếp tục và nhờ những chính sách ổn định, chúng tôi tin tưởng rằng năng lượng gió sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm và định hình tương lai năng lượng sạch của Hoa Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chiến đấu cơ của Nga tiếp tục oanh kích sang ngày thứ hai tại Syria nhắm vào các mục tiêu không những của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo mà cả của các chiến binh được Mỹ hậu thuẫn, theo tin của các nhà quan sát độc lập. Bộ Quốc phòng Nga loan báo trên đài truyền hình rằng chiến đấu cơ của Nga oanh kích hàng chục mục tiêu nhà nước Hồi giáo, trong đó có một trung tâm chỉ huy và hai kho đạn. Nhưng Điện Kremlin cũng thừa nhận rằng chiến dịch oanh kích của Nga còn nhắm vào một danh sách các nhóm ngoài nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Các tổ chức này lớn và mục tiêu được chọn bằng việc phối hợp với các lực lượng vũ trang Syria, người phát ngôn Dmitry Praskov nói với phóng viên báo chí hôm thứ Năm. Trong khi đó thì có tin nói rằng 28 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hôm thứ Tư trong các cuộc không kích của Nga ở Syria. Các cuộc không kích là hành động quân sự đầu tiên của Nga bên ngoài khối Liên bang Xô Viết cũ kể từ sau cuộc chiếm đóng Afghanistan năm 1979, dường như là khởi đầu cho một cam kết dài lâu của Điện Kremlin nhằm ủng hộ củng cố chế độ Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức Nga đã bác bỏ những khẳng định cho rằng thường dân bị thiệt mạng hôm thứ Tư trong 20 lần không kích trúng 8 mục tiêu chủ yếu nhắm vào Rastan, Tabise và Jafarania ở tỉnh Homs. Giới hữu trách Trung Quốc bắt giữ một nghi can của 18 vụ nổ bom đặt trong các bưu kiện làm thiệt mạng ít nhất 7 người và hơn 50 người bị thương trong 2 ngày qua. Nghi can 33 tuổi tên M. Wei bị bắt vào chiều tối thứ Tư vài giờ trước khi một vụ nổ nữa xảy ra làm rung chuyển một tòa nhà 6 tầng ở miền nam Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra sau 17 vụ nổ của hôm thứ Tư từ các quả bom đặt trong các bưu kiện xảy ra tại 13 địa điểm ở huyện Liễu Thành, tỉnh Quảng Tây. Giới hữu trách chưa cho biết động cơ của các vụ tấn công này, nhưng nhanh chóng bác bỏ những tin nói đó là hành động khủng bố trong vụ này và thay vào đó xem đây là một vụ án hình sự. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa được Bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester, bang Minnesota cho xuất viện sau khi được khám chữa mà văn phòng của ông nói là khám tổng quát định kỳ. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình vừa rời bệnh viện hôm thứ Tư và sau đó đã đến gặp gỡ các đại diện của cộng đồng người Tây Tạng ở Minnesota.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.